Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận xã toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà tại một số địa phương đơn vị trong tỉnh. Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bắc Ninh cùng với cả nước hòa chung khát vọng hùng cường dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh vô địch để đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn tới phát triển phồn vinh hạnh phúc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 3 tháng 2, phường Song Liễu tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh và đông đảo bà con nhân dân địa phương. Giai đoạn 1939-1945, làng Liễu Khê, xã Song Liễu là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh, có vị trí cơ động thuận lợi cho việc bảo vệ nuôi dấu các cơ quan hội nghị, lớp huấn luyện của Trung ương Đảng và xứ ủy Bắc Kỳ, nên được Trung ương Đảng lựa chọn làm an toàn khu cách mạng. Từ đây, nhân dân Song Liễu trên dưới một lòng đoàn kết cùng nhau thực hiện sứ mệnh làm lá chắn bảo vệ cho các cán bộ, các cơ quan của Đảng và xứ ủy Bắc Kỳ hoạt động cách mạng. 35 cán bộ của Đảng, trong đó có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo được nhân dân nuôi dấu bảo vệ an toàn. Trong tổng số 71 hộ dân làng Liễu Khê khi đó, có 24 gia đình tham gia nuôi dấu cán bộ. Cũng từ đây, Liễu Khê trở thành nơi diễn ra nhiều hội nghị, lớp huấn luyện quan trọng của Trung ương Đảng trước cách mạng tháng 8, là nơi đặt cơ quan in báo cứu quốc và cờ giải phóng của xứ ủy Bắc Kỳ. Qua hai cuộc kháng chiến, phường Song Liễu đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định công nhận Song Liễu là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc công nhận phường Song Liễu là xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Song Liễu cần quyết tâm nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, trong đó tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của an toàn khu cách mạng gắn với công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Quan tâm bảo tồn, phát huy khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử văn hóa, phục vụ phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng phường Song Liễu ngày càng văn minh, giàu đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, gia đình cách mạng, nhất là trong dịp Tết Bính Ngọ, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết an toàn, đầm ấm và nghĩa tình. Giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, là tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm và hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phường Song Liễu phát huy tốt truyền thống cách mạng, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sáng ngày 3 tháng 2, tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 do Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn tới thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dồi dào sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đạt kết quả toàn diện trong năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về những kết quả nổi bật tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh Đạt được kết quả đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, trong đó có Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 đã quan tâm hỗ trợ đồng hành với cấp ủy chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và tích cực thực hiện công tác dân vận. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Quân đoàn 12 sẽ tiếp tục quan tâm đồng hành hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác quốc phòng quân sự địa phương, quan tâm hỗ trợ lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng đơn vị toàn diện vững mạnh. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương gửi lời chúc tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 phát huy truyền thống lãnh đạo chỉ đạo đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2026 và đón một mùa xuân mới ấm áp và tràn ngập niềm vui.
Nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc và tặng quà người lao động. Trực tiếp thăm xưởng sản xuất và ân cần hỏi thăm động viên người lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc chi nhánh Minh Đức, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận sự quan tâm chăm lo đến người lao động của doanh nghiệp, quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị, cải tiến công nghệ để tăng năng suất thu nhập và có nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của người lao động. Đồng chí động viên người lao động tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo cùng đồng hành với doanh nghiệp ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập. Chúc Tết doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự đổi mới sáng tạo, nỗ lực của cấp ủy lãnh đạo công ty khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt, đưa doanh nghiệp phát triển bứt phá, tham gia tích cực đối với công tác an sinh xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn tập thể Đảng ủy, lãnh đạo công ty tiếp tục đoàn kết thống nhất, chỉ đạo điều hành công ty đạt nhiều kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng 20 suất quà cho người lao động của công ty.
Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã đến thăm chúc Tết cán bộ và nhân dân xã Tiên Lục. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đã nhanh chóng ổn định đời sống sau bão, làm tốt công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách. Dịp này, xã Tiên Lục đã tổ chức trao hơn 3.600 suất quà cho người có công và thân nhân với tổng trị giá hơn 1,44 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ. Đồng chí đề nghị địa phương sau Đại hội 14 của Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo cụ thể hóa các nghị quyết vào thực tiễn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đồng thời tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tiên Lục và xã Kép tổ chức chương trình chợ Tết nhân ái xuân Bính Ngọ 2026, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự động viên bà con nhân dân. Chợ Tết nhân ái là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua những hỗ trợ thiết thực, cả về vật chất và tinh thần, chương trình góp phần để người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết trong không khí vui tươi, ấm áp đủ đầy. Đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm của cộng đồng. Tại chương trình, 500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận phiếu đi chợ với tổng trị giá 500 triệu đồng. 30 hộ đặc biệt khó khăn được trao quà tiền mặt và hàng hóa. Chương trình tiếp tục khẳng định tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đến xuân về.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc Tết Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Phật Tích nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh ghi nhận những đóng góp lớn lao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có cá nhân Thượng tọa Thích Đức Thiện trong việc đồng hành cùng dân tộc phát triển của đất nước, đặc biệt là quê hương Bắc Ninh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng các tăng ni Phật tử luôn dồi dào sức khỏe, đón năm mới hạnh phúc an lành. Bằng kinh nghiệm trí tuệ của mình tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đưa hoạt động của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Thượng tọa Thích Đức Thiện phấn khởi trước sự phát triển toàn diện của tỉnh Bắc Ninh những năm qua, đặc biệt sau sáp nhập. Thượng tọa khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chiều mùng 3 tháng 2, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà Tết cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại công ty cổ phần Casablanca, nhà máy Tân Thịnh, cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, xã Kép. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao phúc lợi cho người lao động, tổ chức công đoàn phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân, mỗi người lao động không ngừng nâng cao tay nghề, gắn bó cùng doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Trần Thị Hằng và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 70 suất quà, tổng trị giá 70 triệu đồng cho đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Ngọc Thanh, cụ Nguyễn Thị Bắc 100 tuổi và hai hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Hiệp Hòa. đồng thời đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Sùng và hai hộ gia đình người có công tại xã Hợp Thịnh. Tại các nơi này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người cao tuổi đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng chí cũng mong muốn các hộ nghèo nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm đến công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại xã Đồng Kỳ, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Thưa, vợ liệt sĩ và ông Lèo Văn Lục, thương binh 22%. Tại xã Yên Thế, đồng chí đến thăm trao quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng Đồng Thị Nhâm, ông Nguyễn Văn Lưu là người cao tuổi tiêu biểu của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà Tết, động viên đội ngũ cán bộ nhân viên y tế người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 và tập thể cán bộ viên chức người lao động, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi trực tiếp đến thăm tặng quà Tết các bệnh nhân nặng, hiểm nghèo đang điều trị nội trú tại bệnh viện, động viên người bệnh yên tâm điều trị sớm hồi phục để trở về đoàn viên với gia đình. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới và đảm bảo nhân dân đón Tết an toàn lành mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bệnh viện phát triển chuyên môn kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khám chữa bệnh. Đặc biệt tập trung triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực Tết, đảm bảo đầy đủ thuốc vật tư y tế, nhân lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế phát sinh. Đến thăm tặng quà Tết tập thể cán bộ viên chức người lao động, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm. Đồng chí biểu dương tinh thần tận tụy, tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm. Đề nghị trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội theo quyết định số 35 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Chiều ngày 3 tháng 2, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức tổng kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Phan Xúc In Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Hủa Phăn. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Hương Giang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết, chuyến thăm của đoàn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ mới. Đây là nền tảng chính trị vững chắc để tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Hủa Phăn ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, mặc dù cách xa nhau về địa lý, song Bắc Ninh và Hủa Phăn luôn gắn bó bền chặt về tình cảm và trách nhiệm. Mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương là một phần quan trọng trong tổng thể quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng chí bày tỏ tin tưởng sau buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí Phan Xúc In Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tin tưởng tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực giữa hai tỉnh thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả và nghĩa tình của tỉnh Bắc Ninh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và tăng cường đối ngoại nhân dân. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác đầu tư các lĩnh vực tiềm năng phù hợp với điều kiện thực tiễn và thế mạnh của mỗi địa phương. Trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hợp tác toàn diện, lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh và Hủa Phăn đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. thỏa thuận tập trung vào việc tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tạo điều kiện để các cấp ngành địa phương của hai bên trao đổi chia sẻ thông tin và học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại nhân dân. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của hai bên đẩy mạnh các hoạt động đầu tư kinh doanh tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật của nước sở tại. Nhân dịp này, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh vinh dự được nhận huân chương phát triển hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc hỗ trợ vốn vào trong dự án xây dựng hội trường tỉnh Hủa Phăn được trao tặng huân chương lao động hạng 2, hạng 3. 4 cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động. 3 cá nhân được tặng bằng khen của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng trao tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025.
Chiều 3 tháng 2, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc cho ý kiến về quan điểm định hướng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan đơn vị trong tỉnh. Theo đề xuất của Sở Xây dựng về định hướng phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dứt điểm các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở đã và đang triển khai thực hiện, tránh lãng phí nguồn lực. Đồng thời, đầu tư, phối hợp đầu tư, hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Hoàn thiện bổ sung các tiêu chí đảm bảo tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1 trước năm 2030. Định hướng đến năm 2045 gồm 12 khu vực phát triển đô thị, phát triển cấu trúc đô thị theo hướng chùm, chuỗi, đô thị hướng tâm, vừa tạo động lực cho các đô thị, vừa chia sẻ áp lực cho trung tâm phát triển. Liên kết các đô thị thông qua mạng lưới giao thông đa phương thức bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy tạo thành các trục động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hài hòa trong toàn tỉnh. Trên cơ sở hai hành lang kinh tế Bắc Nam dọc quốc lộ 1 và hành lang kinh tế Đông Tây dọc quốc lộ 18, dự kiến hình thành 9 trục động lực phát triển. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho rằng để đô thị hóa thành công, tránh tình trạng hoang hóa đô thị cần lấy người dân làm trung tâm, tăng dự án nhà xã hội, khu đô thị tập trung, phát triển đô thị theo hướng bền vững đồng bộ. Tập trung phát triển đô thị vùng, hình thành các không gian đô thị xanh, ưu tiên các khu đô thị có hạ tầng hoàn chỉnh, kiến trúc hiện đại. Tham khảo nghiên cứu các mô hình đô thị tiên tiến trên thế giới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, để xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1 hướng tới thành phố trực thuộc trung ương vào thời gian tới, việc đổi mới tư duy trong phát triển đô thị theo hướng bền vững hiện đại, đồng bộ gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân là nhiệm vụ quan trọng và phải có nghiên cứu kỹ lưỡng, chi tiết, cụ thể, khoa học, đảm bảo tầm nhìn chiến lược. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì tiếp thu ý kiến đại biểu các sở ngành, cập nhật hoàn chỉnh đầy đủ nội dung thông tin chi tiết dự thảo, báo cáo định hướng phát triển đô thị tỉnh, sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thông qua.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân năm 1930, vào ngày 3 tháng 2, cách mạng Việt Nam bước sang trang sử mới, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đem tới khởi đầu cho tương lai tươi sáng của dân tộc. Một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong chặng đường đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ huy hoàng. Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước bước vào vận hội mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển, chung sức đồng lòng thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ 21, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu sinh thời hằng mong muốn. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về niềm tin, niềm tự hào về Đảng quang vinh soi đường cho dân tộc Việt Nam qua chuyên đề 96 năm dấu mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam.
Trong đợt trao hiệu Đảng mùng 3 tháng 2 năm nay, Đảng bộ xã Tam Tiến có 12 đảng viên được nhận huyệu Đảng. Trao huyệu Đảng cho các đảng viên, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, việc trao tặng huyệu Đảng là niềm vinh dự tự hào không chỉ của mỗi cá nhân đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Tiến. Các đảng viên được nhận huyệu Đảng hôm nay là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với Đảng, với nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đảng viên cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng trong đời sống, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Tam Tiến tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên, nhất là các đảng viên cao tuổi, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Dự lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên xã Hiệp Hòa, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, Đây là sự ghi nhận trân trọng của Đảng đối với những đóng góp to lớn bền bỉ của các đảng viên, là niềm vinh dự tự hào không chỉ của mỗi cá nhân mà còn của toàn đảng bộ, chi bộ và gia đình các đảng viên. Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong cuộc sống, phát huy vai trò tiên phong, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương xã Hiệp Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành phường trước năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, 96 năm về trước, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử vô cùng trọng đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra bước ngoặt căn bản, quyết định cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức Cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã hợp nhất thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước cứu dân. Từ khi ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930-1945 cho đến ngày nay, đặc biệt là sau 40 năm đổi mới, với đường lối đúng đắn sáng tạo, Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam không những vượt qua mọi khó khăn thử thách mà còn mở ra thời kỳ phát triển rất đáng tự hào, viết nên những trang lịch sử hào hùng của lịch sử Việt Nam hiện đại của thời đại Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 96 năm chặng đường vẻ vang của Đảng, đúng vào thời điểm Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, tính tự chủ, bền vững. Phát huy truyền thống của vùng đất cách mạng, bước vào kỷ nguyên mới trên nền tảng đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tiềm năng lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đoàn kết tự lực tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Vâng, thưa quý vị, ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20, nhiều thanh niên, học sinh yêu nước của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối cách mạng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tích cực tham gia vận động thành lập các tổ chức cách mạng trên địa bàn hai tỉnh. Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, thực hiện phân công của Ban chấp ủy Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, cuối tháng 7 năm 1929, đồng chí Ngô Gia Tự đã về Bắc Ninh thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Bia ghi dấu địa điểm thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh, Bắc Giang tại núi Hồng Vân, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vào ngày 4 tháng 8 năm 1929, tại đây đã diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự, chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh, Bắc Giang đầu tiên được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng, mở đường cho những thắng lợi vĩ đại của phong trào cách mạng Bắc Ninh, Bắc Giang từ đó về sau. Sự ra đời của chi bộ Cộng sản Đảng đầu tiên như một vầng dương tỏa sáng, như ngọn đuốc soi đường dẫn lối, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng Bắc Ninh, Bắc Giang để lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trong cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông Ngô Hồng Thanh, thôn Giới Tế, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh kể lại:
"Vì đây là chi bộ đầu tiên mà do đồng chí Ngô Gia Tự sáng lập, cho nên tổ hợp được tất cả những cán bộ ưu tú của vùng này. Sau khi cái hội nghị này thành lập thì toàn về hai cái tỉnh chính là Bắc Ninh, Bắc Giang. Hai cái tỉnh này cơ sở cách mạng của Đảng, rồi hoạt động rất mạnh mẽ từ thời bấy kỳ bây giờ, rồi phong trào từ đấy giờ nó kéo lên rất là rầm rộ."
Tự hào là địa phương được chọn là địa điểm để thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh, Bắc Giang. Hòa nhịp vào sự phát triển của đất nước, Tiên Du đang phát triển vượt bậc. Đảng bộ đã có nhiều chủ trương chính sách phù hợp, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng truyền thống văn hiến cách mạng của Đảng bộ, từ đó khơi dậy niềm tự hào đối với Đảng, với quê hương đất nước. Đồng chí Vũ Thanh Hương, trưởng ban xây dựng Đảng xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Cán bộ đảng viên xã Tiên Du sẽ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, vận động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tuân thủ đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để xây dựng xã Tiên Du ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp."
Từ mốc son thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh, Bắc Giang đầu tiên tháng 8 năm 1929 đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng ở Bắc Ninh trong các cao trào cách mạng đấu tranh giành chính quyền giai đoạn 1930-1945. Đình làng Xuân Biều, xã Xuân Cẩm từng là nơi ngọn lửa đấu tranh giành chính quyền sớm bùng lên trong những ngày lịch sử của dân tộc. Cũng tại vùng đất này, nhiều ngôi nhà từng là cơ sở cách mạng bí mật vẫn hiện diện giữa đời sống sinh hoạt thường nhật. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đây là một cái điểm sáng của quê hương và lấy cái điểm sáng này để dạy bảo và giáo dục cho lớp trẻ, con cháu sau này biết được cái truyền thống quê hương cách mạng để phát huy không ngừng được cái truyền thống của quê hương.
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, những làng quê cách mạng của quê hương Bắc Ninh hôm nay đang vững bước trên con đường đổi mới, lấy lịch sử làm điểm tựa, lấy khát vọng phát triển làm mục tiêu. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vùng đất kiên trung giàu truyền thống đang nỗ lực hòa nhịp cùng cả nước, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu chung phải chuyển mạnh từ nói sang làm, từ nhận thức thành hành động. Mỗi cấp ủy tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực. Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội 14 của Đảng với quan điểm dân là gốc, giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng xác định rõ vai trò quan trọng của công tác này, đã xây dựng và ban hành kế hoạch tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, củng cố Đảng gắn với vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, đồng thời duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã ban hành và các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh, là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, là tăng cường công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát.
Xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ theo hướng thực chất minh bạch. Từ chủ trương của Đại hội 14 đến hành động ở cơ sở, công tác cán bộ tại Bắc Ninh đang được triển khai đồng bộ, bài bản và quyết liệt. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh phân tích thêm.
Thứ nhất là chúng ta quán triệt đầy đủ các cái chủ trương, nghị quyết của Đại hội 14 và các cái chỉ đạo trung ương về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quản lý các cấp. Cái thứ hai là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cho các cái cấp ủy, các cấp và đảng viên về vai trò của công tác cán bộ. Đồng thời là chúng ta thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ các cái khâu trong công tác cán bộ.
Bế mạc Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải phát huy vai trò nêu gương, giữ gìn sự liêm chính, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết của Đại hội. Khi cán bộ thực sự là gốc của mọi công việc, khi mỗi đảng viên tiên phong bằng hành động cụ thể, thì niềm tin của nhân dân sẽ tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Quý vị các bạn thân mến, một kỷ nguyên mới đã mở ra, nơi niềm tin vào Đảng hòa quyện cùng khát vọng của nhân dân đưa con tàu Việt Nam cập bến thịnh vượng. Tư tưởng lấy dân là gốc được quán triệt xuyên suốt trong các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Chúng ta tin tưởng rằng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng không dừng ở tầm nhìn và định hướng, mà nó sẽ mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và tầm nhìn hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn cuộc sống.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 4 tháng 2. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trời rét hại về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, trời rét đậm về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực phương Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây không mưa, trời rét đậm về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thân ái, chào tạm biệt.